Kính gửi đến toàn thể quý bà anh chị em lời chào thân mến nhất trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ Chúa cho chúng ta một lần nữa được đến đây trong đền thánh của Chúa để có dịp nghe lời hằng sống của Ngài. Thưa quý bà anh chị em, nếu quý bà anh chị em đọc ở trong Luca đoạn thứ 17, chúng ta thấy Luca tường thuật lại một công việc mà trong thời Đức Chúa Giêsu đã xảy ra. Lần kia Đức Chúa Giêsu trải qua xứ Galilê, băng qua xứ Samari để đi đến thành Jerusalem. Khi Ngài đến một làng kia thì có 10 người bị bệnh phung, tức là bệnh cùi, đứng ở từ đằng xa, vì luật lệ ngày xưa không cho đến gần, người cùi không thể đến gần hội chúng được, đứng từ đằng xa. Và 10 người cùi này la lên rằng: lạy Giêsu, lạy Thầy, xin cứu giúp chúng tôi, xin thương xót chúng tôi. Chúa Giêsu nhìn thấy 10 người bệnh phung này từ xa thì Ngài nói rằng: các ngươi muốn được lành bệnh chăng? Bây giờ thì hãy đi đến ra mắt Thầy tế lễ đi. Họ nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, làm sao được? Chúng tôi người bệnh phung bị ngăn cấm đến gần những người có tiếng tâm như Thầy tế lễ, làm sao chúng tôi có thể đến được? Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: hãy đi đi. Và cuối cùng 10 người bị bệnh phung này bèn đi. Đang khi họ đi đường thì lạ lùng lắm, bệnh phung được lành, bệnh cả tất cả đều được sạch, bây giờ không còn bị bệnh cùi phung nữa, họ lành bệnh, họ vui mừng lắm. Nhưng khi họ vui mừng như vậy thì họ quên một điều: trở lại để cảm ơn Đức Chúa Giêsu. Họ đi mất, không có trở lại. Chỉ có một người, mà người đó là người Samari, trở lại quỳ dưới chân Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời và cảm ơn Đức Chúa Giêsu, cảm tạ Ngài vì Ngài đã chữa lành bệnh phung cho ông ta. Đức Chúa Giêsu nhìn người này mà phán rằng: không phải có 10 người được lành bệnh hết sao? Người này nói: phải, 10 người đều lành bệnh hết, nhưng tại sao có một người này trở lại để cám tạ ta mà thôi? Và khi chúng ta nghe câu chuyện này, thưa quý bạn xem, chúng ta biết rằng có rất là nhiều người nhận được ơn lành phước lạ của Chúa. Có biết bao nhiêu người được Chúa chữa lành bệnh tật cho mình? Có biết bao nhiêu người mà được Chúa cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ? Nhưng mà có rất ít người trở lại để cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Ý thức sự cảm tạ Chúa là sự bày tỏ sự biết ơn và lòng tôn cao Chúa. Sự cảm tạ Chúa không thể thiếu được ở trong dòng con cái của Chúa. Cho nên trước giả Thi Thiên 136 mà chúng ta vừa nghe đọc qua đã viết lên những lời nhằm khuyên con dân của Chúa khắp mọi nơi hãy cảm tạ Chúa. Ngay ở câu đầu trước giả Thi Thiên viết hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, và ở câu chót trước giả Thi Thiên này lại viết hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Như vậy toàn bộ Thi Thiên 136 từ đầu tới cuối, trước giả khuyên hết thảy con cái của Chúa hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, như ở câu 2, hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa ở câu thứ 3, và hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời ở câu thứ 26. Lý do tại sao chúng ta phải cảm tạ Chúa, thưa quý bà anh chị em, Thi Thiên 136 trước giả nêu lên cho chúng ta thấy có 4 lý do mà chúng ta là con dân của Chúa phải cảm tạ Chúa. Lý do thứ nhất, chúng ta phải cảm tạ Chúa vì sao? Vì Chúa là thiện. Thi Thiên 136 câu 1 viết rằng hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa là thiện. Trong thần học, khi luận về Đức Chúa Trời có 2 phân biệt rất rõ ràng. Trước tiên nói về các thuộc tánh của Đức Chúa Trời, và sau đó nói về các vị đức của Ngài. Các vị đức của Đức Chúa Trời gồm có Đức Thánh Khiết, Đức Công Nghĩa, Đức Nhân Ái, Đức Chân Thật hay là Đức Thành Tín. Đây là những vị đức mà Kinh Thánh khuyên chúng ta là con dân của Chúa phải hết sức để đạt tới, hầu cho chúng ta mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Trong khi đó, các thuộc tánh của Đức Chúa Trời là bản tánh thuộc riêng về Ngài mà không có người trần gian nào có thể sở hữu được. Các thuộc tánh đó là Đức Chúa Trời là Đấng Thần Linh, Ngài là Đấng tự hữu hằng hữu, Ngài là Đấng vô hạn vô lượng, là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại, là Đấng vô thời biến cải, là Đấng thuần nhất vô phân. Ngài là Đức Chúa Trời của các thần, Ngài là Chúa của muôn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của các tầng trời, đúng như Thi Thiên 136 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Giữa các thuộc tánh và vị đức của Đức Chúa Trời, chúng ta còn thấy một bản tánh đặc biệt của Đức Chúa Trời nữa, đó là tánh thiện lành của Ngài. Vì vậy mà Kinh Thánh nhấn mạnh rằng vì Ngài là thiện. Đức Chúa Trời chúng ta là chí thiện, chí thánh, chí công, thiện tâm, thiện lành, thiện mỹ và thiện hảo. Trong Ngài không hề có một điều ác nào, cũng không hề có tội lỗi nào, cũng không có sự sai quấy lầm lạc nào, không có bất công thiên lệch nào đối với ai, và cũng không có một sơ suất nào cả. Ngài là chí thiện, trọn lành và toàn hảo. Tất cả những tuyệt hảo, toàn thiện đều ở trong Ngài. Ngài là tuyệt đỉnh của những toàn thiện và toàn hảo mà loài người chúng ta không có ai có thể đạt tới được. Loài người chúng ta là ai, dầu là ai đi nữa, dầu các giáo chủ của các tôn giáo đều là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Do hậu quả của tội lỗi từ Adam làm cho mọi người đều đã phạm tội, hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, đến nỗi Kinh Thánh phải kêu lên rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, chúng nó đều sai lạc cả, chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Do đó loài người chúng ta dầu là ai đi nữa đều là những phàm nhân bất toàn bất thiện, không có ai là thiện toàn hảo như Đức Chúa Trời chúng ta. Trái lại, Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng toàn thiện, chí thiện. Trước ngôi Ngài, chúng ta thấy các Seraphim đều phải kêu lên thánh thai, thánh thai, thánh thai là Đức Giê-hô-va vạn quân, để tôn vinh, để cảm tạ chính mình Ngài. Cũng vậy đối với chúng ta, trước vinh quang của Ngài, mỗi chúng ta đều phải quỳ gối xuống, xưng Đức Chúa Trời là Chúa, và chúng ta cảm tạ Ngài luôn luôn. Chúa là thiện, chúng ta không phải là thiện, chúng ta bất thiện. Vì vậy chúng ta phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Nếu Đức Chúa Trời chúng ta không phải là thiện, không phải là chí thiện, thì chúng ta là nạn nhân của Ngài. Chúng ta sẽ kêu la than khóc buồn thảm và sầu khổ. Nhưng không, Đức Chúa Trời chúng ta là toàn thiện, là chí thiện. Vì vậy mà chúng ta luôn cảm tạ Chúa. Chúng ta phải luôn luôn chống cự các thần dữ ở trên trời như Kinh Thánh đã dạy, và chúng ta cũng mang mọi khí giới để địch cùng mưu kế của ma quỷ. Nhưng đối với Chúa Trời, chúng ta phải cảm tạ Ngài vì Ngài là thiện. Như Thi Thiên 136 câu 1 đã nói, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Chúng ta cũng có thể nói như vậy hôm nay, và phải nói như vậy hôm nay, Chúa là thiện, cho nên chúng ta phải cảm tạ Chúa. Thi Thiên 100 câu 4 câu 5, trước giả Thi Thiên cũng đã nói như vậy, hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài, vì Đức Giê-hô-va là thiện. Phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là thiện. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai mà trước giả Thi Thiên 136 nhắc chúng ta phải cảm tạ Chúa là sao nữa? Là vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Như Thi Thiên 136 câu 2 câu 3 chép, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Rồi kể từ đó trở đi câu 4 cho đến câu 26, chúng ta thấy gì thưa quý bạn xem? Cụm từ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời được nhắc đi nhắc lại trở thành một điệp khúc. Mỗi lần nói một câu thì câu dưới là vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúng ta phải cảm tạ Chúa, lý do vì sự nhân từ của Chúa còn đến đời đời. Thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời chúng ta là đấng nhân từ. Sự nhân từ của Ngài là bất biến, không lệ thuộc vào thời gian và không gian. Sự nhân từ đó còn đến đời đời song song với bản thể của Ngài, sự thực hữu của Ngài. Sự nhân từ Chúa không phải là sự nhân từ cơ hội tạm thời hay là giai đoạn, nhưng sự nhân từ Ngài không hề chấm dứt. Và Kinh Thánh nói rằng sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, đời đời mãi mãi. Vì Ngài yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng, không bao giờ dứt. Nhân từ là gì thưa quý bà anh chị em? Nhân từ là lòng thương người, nhưng không phải là thứ tình thương lý thuyết, mà là tình thương biến thành hành động, sẵn sàng làm ơn, sẵn sàng cứu giúp, đồng thời có lòng quảng đại, độ lượng, tha thứ những lỗi lầm của những kẻ khác. Từ có nghĩa là lòng thương. Nhưng nhân trong từ ngữ này không phải là chữ nhân viết nằm hay là chữ nhân viết ngồi. Nhưng mà trong Hán văn chúng ta thấy chữ nhân viết đứng kéo dài, và bên tay mặt có hai chữ nhị tư nhất nhị, tức là chữ nhị tức là như hai bàn tay giơ ra để cứu giúp những người khác. Yêu thương mà không cứu giúp người khác thì không phải là nhân từ. Cứu giúp mà không có từ tâm cũng không phải là nhân từ. Hiền lành mà thiếu làm ơn cứu giúp những người khác cũng không phải là nhân từ. Yêu thương mà không độ lượng, tha thứ những lỗi lầm của người khác cũng không phải là nhân từ. Nhân từ là tình yêu thương sẵn sàng hy sinh cứu giúp kẻ khác, không phân biệt ai, với từ tâm của mình, đồng thời độ lượng tha thứ những lỗi lầm mà người ta xúc phạm đến mình. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ vì Ngài yêu thương độ lượng tha thứ tội lỗi cho những ai ăn năn và làm ơn cho những người không phân biệt ai cả. Ngài khiến mặt trời mọc lên cho kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Ngài làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ nào gìn giữ các điều răn của Ngài. Đức công chính của Đức Chúa Trời buộc Ngài phải hình phạt tội lỗi, nhưng đức yêu thương nhân từ của Ngài thì sẵn sàng tha thứ và cứu giúp những kẻ đau khổ đầy tội lỗi khi họ biết ăn năn thống hối trở về với Ngài. Sách Jonah là một sách đặc biệt khi thuật về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời. Sách đó chép rằng một lần kia Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt thành Ninive, trong đó có vua quan dân chúng và cả các súc vật nữa. Ngài sẽ hủy diệt cả thành đó, không trừ một ai cả. Nhưng đức nhân từ của Ngài thì Ngài muốn cứu giúp, cứu họ. Cho nên Ngài sai tiên tri Jonah đến Ninive để giảng về sứ điệp ăn năn, kêu gọi dân thành thống hối để được tha thứ và được cứu. Thế nhưng Jonah vì danh dự cá nhân, vì danh dự của dân tộc, ông muốn thành Ninive bị tiêu diệt cho rồi đi để trừ hậu hoạn, nên không muốn đi đến đó để giảng. Nhưng Đức Chúa Trời nhân từ bắt buộc ông Jonah phải đến Ninive. Ngài đã đưa ông đến đó, và Jonah đã đi tới đi lui trong 40 ngày mà cứ giảng một sứ điệp rằng hãy ăn năn còn 40 ngày nữa thì thành này sẽ bị hủy diệt, phải đổ xuống. Nếu không ăn năn thì sẽ bị hủy diệt. Ông giảng, nhưng mà dầu ông có giảng thì ông cũng giảng miễn cưỡng, bởi vì ông không muốn Đức Chúa Trời cứu dân thành này. Ngài ông muốn hủy diệt thành đó đi, vì dân thành đó gian ác và đài ải dân sự của ông. Ông không muốn dân thành ăn năn để được tha thứ, để được giải cứu. Thế nhưng khi sứ điệp ông giảng ra thì có gì xảy ra thưa quý bà anh chị em? Jonah đoạn 3 câu 5 đến câu 8 chép rằng dân thành Ninive tin Đức Chúa Trời, họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. Tin ấy đồn đến vua Ninive, vua đứng dậy khỏi ngay, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. Đoạn vua truyền lệnh này ra trong thành Ninive như là lời dụ của vua cho các kẻ tôn trưởng. Bất luận không luận người ta hay thú vật, bầy bò hay là bầy chiên, đều không có ăn uống hay là nếm chi hết. Hoặc là người cũng vậy, không được để cho ăn, cũng không uống nước. Nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, phải ai nấy khá bỏ đường lối xấu của mình và việc hung dữ của tay mình. Vua truyền lệnh như vậy. Thế là tất cả mọi người trong thành Ninive, từ vua quan cho đến dân, đều ăn năn thống hối kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời là nhân từ, đã cứu họ, thành không bị diệt, họ được thoát chết vì họ ăn năn thống hối. Thế nhưng tiên tri Jonah giảng đạo nhưng không hài lòng, trái lại ông giận dữ. Có lẽ ông nghĩ tại sao một dân tộc gian ác hành hạ dân Israel của Ngài như vậy mà Ngài không hủy diệt thành đó đi cho rồi mà để cho họ sống, Ngài cứu họ làm gì? Ông tức giận đến nỗi xin Đức Chúa Trời cho mình chết đi để khỏi trông thấy kẻ thù được sống. Trong cơn nóng bức, ông ngồi chờ đợi sự hủy diệt thành Ninive. Nóng đến nỗi ông chịu không nổi, Đức Chúa Trời cho một dây dưa mọc lên. Dây dưa mọc lên rất nhanh, chỉ trong tích tắc mấy giờ đồng hồ thì bao trùm cả như một cái mái nhà. Ông ngồi dưới mát khỏe sung sướng lắm. Nhưng hôm sau thì có một con sâu chích dây dưa đó, làm cho dây dưa chết và héo đi. Bây giờ nắng nóng dọi vào ông, ông chịu không nổi, ông ngất đi. Ông tức giận và ngất đi. Và khi ông tỉnh lại thì ông xin Đức Chúa Trời cho mình chết. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jonah như thế này: Hỡi Jonah, ngươi nổi giận vì cớ dây này có nên không? Ông thưa rằng tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi hối tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật nhiều hay sao? Jonah là một tiên tri thiếu nhân từ, phải không thưa quý bà anh chị em? Đúng ra chúng ta phải nói rằng ông là một vị tiên tri không có lòng nhân từ. Giảng đạo mà không nhân từ thì chết còn hơn sống. Đó là lý do ông cứ đòi chết mãi. Biết lời Chúa nhưng thiếu nhân từ thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Yêu thương mà không làm ơn, không cứu giúp kẻ khốn cùng thiếu thốn là thứ tình thương giả hình. Song chúng ta phải lớn tiếng cám tạ Chúa, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đấng nhân từ, chí nhân, chí ái. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời không hề phai tàn. Ngài cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta hàng ngày, bồng ẩm nuôi nấng chúng ta như người cha bồng ẩm con cái của mình. Ngài gìn giữ chăm sóc chúng ta như Ngài gìn giữ con ngươi của mắt Ngài. Ngài cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta tất cả. Ngài quả thật là đấng nhân từ. Ngài đã đem sự nhân từ của Ngài ban cho thành Ninive. thì Ngài cũng đem sự nhân từ đó cho mỗi chúng ta. Đôi lúc chúng ta thấy dường như Đức Chúa Trời bỏ chúng ta rồi, Ngài không còn yêu thương chúng ta nữa. Khi chúng ta đối diện với nhiều khó khăn, nhiều nan đề, và đôi lúc chúng ta bị cám dỗ mà tưởng như vậy. Nhưng thật ra, thưa quý bà anh chị em, Chúa yêu thương nhân từ, chẳng bao giờ bỏ chúng ta bao giờ. Ở trong Ê-sai đoạn 54 câu 7 câu 8 lời Chúa phán như thế này: ta đã bỏ ngươi trong một lát, nhưng ta sẽ lấy lòng thương xót cả thể mà thâu ngươi lại. Trong cơn nóng giận ta ẩn mặt với ngươi một lúc, nhưng vì lòng nhân từ vô cùng ta sẽ thương xót đến ngươi. Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Rồi Ngài xác nhận ở trong Ê-sai 54 câu 10 như thế này: dầu núi giờ dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng rời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển. Đức Giê-hô-va đấng thương xót ngươi phán vậy. Tức là Ngài nói rằng Ngài không bao giờ dời đổi lòng nhân từ của Ngài đối với chúng ta. Dầu núi dời đồi chuyển đi nữa thì Chúa nhân từ vẫn đối đãi với chúng ta. Đó là lý do mà trước giả Thi Thiên 136 kêu lên cho chúng ta rằng hãy cảm tạ Đức Chúa Trời chúng ta, hãy cảm tạ Chúa. Lý do thứ ba mà chúng ta phải cảm tạ Chúa nữa là vì sao? Là vì Ngài làm những phép lạ lớn lao. Ở trong Thi Thiên 136 câu 4 chép rằng chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì sao? Vì Ngài là thiện. Chúng ta cảm tạ Chúa vì sao? Vì Ngài là đấng nhân từ, và sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và chúng ta phải cảm tạ Chúa nữa vì Ngài, chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao. Rồi từ câu thứ 5 cho đến câu 22, nếu quý bạn cho em đọc Kinh Thánh chúng ta vừa đọc đó, trước giả Thi Thiên 136 đã kể ra rất nhiều phép lạ lớn lao mà Chúa đã làm. Nào là Đức Chúa Trời nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời ở câu thứ 5, Ngài trương đất ra trên các nước câu thứ 6, Ngài dựng nên những vì sáng lớn câu thứ 7, Ngài dựng nên mặt trời đặng cai trị ban ngày, mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm câu 8 đến câu 9, Ngài dùng cánh tay quyền năng Ngài cứu dân Israel khỏi Egypto câu 10-12, Ngài phân biển đỏ ra làm hai khiến Israel đi qua biển ấy, và Sô Pha-rôn cùng đạo quân người xuống biển đỏ câu 13 đến câu 15, Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng đánh bại các vua lớn câu 17 đến câu 20, Ngài ban sức ăn cho Israel làm sản nghiệp câu 21 đến câu 2. Và khi quý bạn xem đọc những câu đó, chúng ta thấy gì? Tất cả những điều mà chúng ta vừa nghe đó đều là phép lạ lớn lao mà Chúa đã làm. Chẳng ai có thể làm được những phép lạ lớn lao như thế, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy mà Thi Thiên 136 chép rằng chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao mà thôi. Chỉ mình Đức Giê-hô-va, mình Chúa là đấng làm nên các phép lạ lớn lao, không ai làm được. Vì vậy chúng ta phải cảm tạ Chúa. Có một giáo viên nọ không tin vào phép lạ. Một lần kia trong lúc giảng bài, cô nói: ở trên đời này không hề có phép lạ nào cả. Chẳng hạn như dân Israel vượt qua biển đỏ, làm gì có ai làm cho nước vẹt ra làm hai, làm đường đi cho dân Israel đi qua. Rồi cô nói rằng chỉ vì chỗ họ đi qua đó nước cạn chỉ sắp xỉ vài ba tấc mà thôi, không sâu lắm cho nên đi qua dễ dàng. Nhưng có một em học sinh giơ tay lên có ý kiến. Em nói: thưa cô, cảm tạ Chúa vì có một phép lạ. Cô giáo hỏi rằng phép lạ gì? Em bình tĩnh trả lời: thưa cô, như cô vừa mới nói, nước chỉ sắp xỉ vài ba tấc thôi mà đã làm cho cả đoàn quân của Pharaoh gồm người, ngựa, xe cộ, quân lính đều chìm dưới biển cả. Đó chẳng phải là một phép lạ nữa sao cô? Cô giáo vô tính này không tin Đức Chúa Trời có thể làm phép lạ, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta biết rằng Ngài quả thật đã làm nên những phép lạ lớn lao. Chẳng những qua công việc tạo hóa, và qua dân Israel của Ngài. Nhưng Ngài cũng làm những phép lạ lớn lao qua mỗi cuộc đời của chúng ta, qua hội thánh của Ngài tại Việt Nam và tại hải ngoại này nữa. Có thể nói trước năm 1911, người Việt Nam chúng ta chưa hề biết Tin Lành. Giữa một xã hội thờ hình tượng, bái vật giáo và mê tín dị đoan, vây kín bởi Tam giáo, Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, và tập tục thờ cúng tổ tiên ăn sâu vào đất nước dân tộc ngót 2000 năm, dẫn dân tộc Việt Nam chúng ta xa cách với Chúa Trời. Làm sao giữa một bức thành dày đặc bao kính như vậy mà Tin Lành có thể xuyên thủng qua lòng của dân tộc Việt Nam và đưa dân tộc Việt Nam trở về với Chúa và thành lập hội thánh của Ngài? Chúng ta suy nghĩ thấy khó lắm, thưa quý bà anh chị em. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã làm nên những phép lạ lớn lao. Năm 1911, có một người đầu tiên tên là Nguyễn Nhân Phúc cầu nguyện tin Chúa tại Đà Nẵng. Lần lần có thêm những người khác tin Chúa nữa. Hội thánh Đà Nẵng bắt đầu thành lập, và sau đó hội thánh Hội An. Rồi các giáo sĩ đầu tiên cử người đi ra ngoài Bắc, rồi vào miền Trung, đi vào miền Nam giảng đạo. Và cảm tạ ơn Chúa, nhiều người đã tiếp nhận Chúa, tin nhận Ngài và hội thánh được thành lập. Không ai tưởng rằng hội thánh Tin Lành có thể thành lập được tại Việt Nam, nhưng mà do phép lạ lớn lao của Chúa. Nếu chúng ta đọc lịch sử của hội thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dùng những người đơn sơ nhất trong thời bấy giờ và đem nhiều người tin Chúa và thành lập hội thánh. Tới năm 1975 thì số tín hữu Tin Lành tại miền Nam có vào khoảng 146.089 người, với 530 chi hội và 512 mục sư trường đạo sinh. Còn hội thánh miền Bắc thì chỉ có vào khoảng 5.000 người với 14 nhà thờ, khoảng 14 mục sư và truyền đạo. Nhưng kể từ khi đất nước Việt Nam của chúng ta chấm dứt chiến tranh từ năm 1975 đến 2011 tới nay, trải qua 36 năm, không một giáo sĩ nào được phép ở lại Việt Nam để phục vụ chùa Chúa nữa. Nhiều nhà thờ và cơ sở của hội thánh bị đóng cửa hoặc bị tịch biên. Nhiều đầy tớ Chúa bị tù đài hoặc đi học tập cải tạo. Công cuộc truyền giáo không được giảng tự do như trước nữa, mà bây giờ chỉ tập trung ở trong nhà thờ. Việc phổ biến Tin Lành ở bên ngoài đều bị cấm chỉ. Các đầy tớ của Chúa lúc bấy giờ phải hy sinh tận tụy, chịu khó khăn thiếu thốn, giữ mình trong đức tin và liều mình như những tín đồ thời xưa của thời đế quốc La Mã, sẵn sàng chết sống với Tin Lành của Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa, dầu đây là thời kỳ rất là khó khăn, không ai nghĩ rằng Tin Lành của Chúa có thể phát triển được ở tại Việt Nam từ 75 cho tới nay. Nhưng quý bạn cho em có biết không, giữa những thời kỳ khó khăn nhất không ai thể làm được thì Đức Chúa Trời lại làm nên những phép lạ lớn lao. Ngài đã cho hội thánh còn tồn tại mà phát triển hơn thời nào cả. Chỉ từ 146.000 tín đồ trước năm 1975, nhưng tới nay thì thưa quý bạn xem cả Nam Bắc có 1.200.000 tín đồ. Lạ lùng lắm thưa quý bạn xem, ai làm được điều đó? Chỉ có Đức Chúa Trời làm nên những phép lạ lớn lao mà thôi. Vì vậy mà Thi Thiên kêu gọi chúng ta là con dân của Chúa phải biết rằng Đức Chúa Trời làm nên những phép lạ lớn lao, chúng ta hãy cảm tạ Chúa. Trước năm 1975, ở hải ngoại chưa có hội thánh Tin Lành Việt Nam nào, ngoại trừ một nhóm tín hữu nhỏ ở tại Paris của chúng ta được thành lập năm 1973. Thế mà sau từ năm 1975 trở đi, Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ lớn lao. Hội thánh Tin Lành Việt Nam tràn lan qua tới Hoa Kỳ, Gia Na Đại, Mỹ Châu, Âu Châu của chúng ta, qua cả Úc Châu và Á Châu nữa. Có hơn 500 hội thánh người Việt được thành lập ở hải ngoại, ở Á Châu, ở nhiều nơi, Âu Châu và Mỹ Châu, v.v. và hiện nay có khoảng 600 mục sư truyền đạo chăm sóc bầy chiên của Ngài, hơn 30.000 tín đồ, có người nói là 60.000 tín đồ ở tại hải ngoại của chúng ta hôm nay. Riêng tại Âu Châu, 1982, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Âu Châu được thành lập. Và kể từ đó tới nay, Chúa cho Hội Thánh được tràn lan qua các nước. Như chúng ta đã thấy, hàng năm chúng ta có Đại hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu. Ai làm được điều đó thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ có Đức Chúa Trời, Đấng làm nên các phép lạ lớn lao, mới có thể làm được điều ấy. Và khi chúng ta soi lời Chúa vào trong đời sống của chúng ta, cuộc đời của chúng ta, Hội Thánh của Ngài, cộng đồng dân Chúa ở Việt Nam, ở các nơi, chúng ta thấy rằng quả thật Đức Chúa Trời đã làm nên những việc lớn lao, những phép lạ lớn lao. Và đó là lý do chúng ta phải cảm tạ Chúa, phải cảm tạ Chúa. Và lý do thứ tư cũng là lý do chót, theo Thi Thiên 136 mà chúng ta phải cảm tạ Chúa là vì Ngài nhớ đến bậc hèn hạ của chúng ta. Chép trong câu 23 đó, Thi Thiên 136 câu 23, Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi. Chúng ta cảm tạ Chúa, chẳng những Ngài là thiện, Ngài là nhân từ đời đời, chẳng phải là Ngài làm những phép lạ lớn lao mà thôi, nhưng mà chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài nói đến hay là nhớ đến những bậc hèn hạ của chúng ta, địa vị hèn hạ của chúng ta. David khi nghĩ đến địa vị hèn hạ của mình trước oai nghi cả thể của Đức Chúa Trời, ông đã phải thốt lên như thế này: loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. David cũng như chúng ta đều là những phàm dân, phạm nhiều lỗi lầm tội lỗi trước mặt Chúa. Chúng ta là những kẻ hèn hạ, không xứng đáng để được Chúa nhớ đến. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đối đến bậc hèn hạ chúng ta, thay vì chúng ta phải bị lửa đời đời hình phạt và đi vào trong địa ngục, thì Đức Chúa Trời đã đoái hoài đến thân phận khổ đau của loài người chúng ta. Ngài đã sai chính con độc sanh của Ngài từ trời xuống trần gian này làm người, và sau đó Chúa bằng lòng chịu chết trên thập tự giá gánh tội lỗi chúng ta, đem tất cả tội lỗi chúng ta chôn vào trong mồ mả, vào âm phủ, rồi Ngài sống lại cách khải hoàn để đưa chúng ta vào hưởng phước trường sanh của Ngài hiện tại và cho đến đời đời khi chúng ta bước vào trong nước Chúa. Ngài đói đến bậc hèn hạ của chúng ta, phải không thưa quý bạn chị em? Nếu Ngài không từ trời giáng xuống nhìn cảnh loài người chúng ta khổ đau, thì có thể chúng ta nói rằng Ngài không nhớ đến bậc hèn hạ của chúng ta. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã làm một điều để ban ơn lành cho chúng ta. Đó là điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Chẳng những thế thôi, trước giả Thi Thiên 136 còn nói gì nữa thưa quý bạn chị em? Ông nói rằng dù ông hèn hạ, đáng bị bỏ, đáng không đáng được quan tâm, không cần phải được Chúa binh vực, đáng phó vào tay của ma quỷ, của loài người để bị hiếp đáp, nhưng gì nữa, câu 24 ông nói rằng nhưng Ngài giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch. Ngài đối đến bậc hèn hạ của chúng ta, nhưng mà Ngài còn giải cứu chúng ta khỏi kẻ cừu địch là ma quỷ. Rồi gì nữa, câu 25 nói rằng Ngài ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt, trong đó có chúng ta. Chúa đối hòa đến chúng ta, cứu rỗi chúng ta, cứu chúng ta khỏi bàn tay ác độc của ma quỷ, và Ngài còn cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Quý ông bạn xem có nghe, vào năm 1945, khi Pháp bị Nhật tước khí giới ở tại Việt Nam, lúc bấy giờ kinh tế khó khăn, không có lúa gạo để ăn, và biết bao nhiêu người phải chết vì đói ở tại Bắc Việt, ở tại Bắc Kỳ. Trong năm 1945 có 2 triệu người chết đói, chết vì đói. Nhưng có điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa là gì? Không có một tín đồ nào của Chúa bị chết vì đói cả trong biên cô đó. Lạ lùng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Chúa đã thương xót chúng ta, bậc hèn hạ của chúng ta, và cung cấp đồ ăn cho chúng ta mỗi ngày. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta là những người tha hương, nhưng Chúa cung cấp đầy đủ chúng ta còn hơn những người ở tại Việt Nam nữa, phải không thưa quý bạn chứ? Ở đây chúng ta đồ ăn dư dật, không ai thiếu thốn gì cả. Dầu đôi lúc chúng ta không có tiền nhiều nhưng mà không thiếu đồ ăn. Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu cho chúng ta hơn những người ở Việt Nam nữa. Vì vậy đó là lý do mà chúng ta phải cảm tạ Chúa. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ của chúng ta, cứu chúng ta khỏi kẻ cưu địch và cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa. Luca đoạn 10 câu 25 cho đến 37 kỹ thuật cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa đã đáng nhớ đến bậc hèn hạ của loài người của chúng ta. Chúa Giêsu kể rằng có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, dọc đường lâm vào tên kẻ cướp. Chúng lột sạch hết đồ đạc tư trang tiền bạc, lại còn đánh đập người này cho mình mẩy bị thương tích, máu me đầy mình nửa sống nửa chết, rồi quăng bên vệ đường để cướp bỏ đi. Một chập sau có một thầy tế lễ đi ngang qua, thấy một người máu me đầy mình rên la thảm thiết, nhưng ông nghĩ đây không phải là đền thờ, không có tế lễ, không có trầm hương nghi ngút, không có hội chúng quỳ mọp thờ phượng, và ông nghĩ rằng không phải phần phụ sự của một thầy tế lễ như ông. Ông bỏ đi. Chập sau nữa có một người Lê Vi, vốn là những người được chọn lo cho đền thờ, đi ngang qua khá hơn thầy tế lễ trước. Ông đến gần nhìn thấy rõ hơn, nhưng ông lại nghĩ đây chỉ là vệ đường chứ không phải đền thờ. Đây không có ban hát rập ràng, không có của dân, cũng không có hội chúng đông đúc. Ông nghĩ rằng không phải phận sự của mình rồi, cũng bỏ đi. Cuối cùng Đức Chúa Giêsu kể có một người Samari, một người thuộc về dân tộc mà dân Do Thái khinh khi miệt thị, coi như một dân dân không xứng đáng, đi ngang qua thấy nạn nhân là một người Do Thái quằn quại rên xiết bên vũng máu. Ông động lòng thương xót, xuống con vật của mình đến băng bó vết thương, lấy dầu thoa sức, rồi bồng người gặp nạn này lên lưng con vật của mình, rồi chở vào nhà quán săn sóc cho người đó. Đến ngày hôm sau vì công tác ông phải đi, ông lấy ra 2 denue trao cho chủ quán và dặn ông này rằng ông hãy săn sóc giùm tôi người này, nếu tốn bao nhiêu khi trở lại tôi sẽ trả hết cho ông. Đây là một câu chuyện mà chúng ta được sự dạy dỗ rất lớn về sự đối hoài của Chúa đến chúng ta. Kẻ cướp trong câu chuyện này chính là ma quỷ gieo khổ đau thương tích chết chóc cho loài người, còn kẻ bị cướp là nhân loại nói chung và mỗi chúng ta nói riêng. Thầy tế lễ và người Lê Vi không ai khác hơn là những kẻ hầu việc Chúa, nhưng chẳng hề đoái hoài đến những kẻ khổ đau thiếu thốn, chẳng chút nhớ đến bậc hèn hạ của họ bao giờ, bỏ đi không thương tiếc. Song người Samari trong câu chuyện này chính là Đức Chúa Giêsu. Ngài đã gửi gắm hình ảnh Ngài vào chính nhân vật người Samari nhân lành này. Ngài là Đức Chúa Trời ở trên trời cao cả, nhìn thấy loài người chúng ta quằn quại đau thương bên vệ đường, bị cướp bóc bởi ma quỷ Satan, làm cho bầm mình bầm mẩy đau khổ trên trần thế này. Chúa đối hoài đến thân phận chúng ta. Ngài đã giáng trần xuống trần gian này, Ngài cúi xuống thật gần đối với chúng ta, Ngài ôm ấp chúng ta, Ngài sức dầu thánh linh Ngài cho chúng ta, Ngài ràng rịch những vết thương cho chúng ta, rồi Ngài chăm sóc chúng ta nơi nhà quán. Ngài dự bị tất cả mọi sự để chăm sóc cho chúng ta sau này, và Ngài hứa rằng khi Ngài trở lại sẽ đem chúng ta vào ở với Ngài trên thiên đàng. Chúa đã đoái hoài thân phận cho chúng ta như thế. Vì vậy tác giả Thi Thiên nói gì thưa quý bạn chăm? Hãy cảm tạ Chúa, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, hãy cảm tạ vì Chúa chúng ta chẳng những là thiện, chẳng những là nhân từ còn đến đời đời, chẳng những là đấng làm nên những phép lạ lớn lao cho chúng ta mà thôi, nhưng mà Ngài còn đoái hoài đến thân phận hèn hạ của chúng ta. Ngài yêu thương gìn giữ chúng ta, Ngài cứu chúng ta ra khỏi bàn tay của ma quỷ, và Ngài cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mỗi người phải nói như tác giả Thi Thiên, trước giả Thi Thiên đã nói trong Thi Thiên một thứ 30 câu 12 rằng: hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời. Tại sao? Vì Chúa là thiện, Chúa là nhân từ, Chúa làm nhiều phép lạ đối với chúng ta, và Chúa đối hoài đến thân phận hèn hạ của chúng ta. Đời sống chúng ta còn sống đến ngày nào, chúng ta hãy cảm tạ Chúa cho đến cuối cùng. Mong rằng tôi và quý ông bà anh chị em sẽ không bao giờ quên ơn Chúa và cảm tạ Chúa luôn luôn trong đời sống của mình. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.